các con là bú của đất, nhưng nếu muối mất chất mặn đi thì lấy gì làm cho mặn lại? Muối ấy thành vô vị, chỉ còn bỏ đi và bị người ta dẫm dưới chân. Giờ này chúng ta sẽ nghe lời giảng mục sư qua chủ đề muối của đất. Trân trọng mời mục sư.
Mùa lạnh tới rồi, trong những ngày qua thì thời tiết lạnh nhiều hơn. Tôi được bác Phạm Công Tường gái tặng cho tôi cái khăn quàng cổ do bác đang cách đây cũng cả 10 năm trước khi bác đi về Việt Nam. Khi bác tặng cho tôi cái khăn đó thì bác làm một cái bài thơ bỏ kèm theo ở trong cái khăn để tặng cho tôi. Thực ra gọi là thơ nhưng mà nó chẳng vần điệu chi cả. Nhưng mà tôi sửa nó lại một chút cho nó trở thành có vần có điệu hơn chút xíu. Và cái bài thơ đó viết như thế này: Chúa gọi về đây tóc còn xanh, chăm lo hội thánh miền tuyết lạnh, thanh niên năng tài đều có đủ, Chúa cho hội thánh phát triển nhanh. 10 năm qua mau tóc pha màu tuyết, lòng vẫn vui tươi lửa cháy bừng bừng, hầu việc Chúa như lúc tóc còn xanh. Đó là cái bài thơ của bác Tường viết tặng cho tôi. Muốn nói lên rằng bắt đầu từ năm 1995 khi tôi đến đây học việc Chúa thì tóc tôi còn đen lắm và nhiều lắm. Nhưng mà sau 10 năm học việc Chúa thì nó bay đâu hết, thường nó chuyển tóc pha màu tuyết. Tôi đọc lại cái bài thơ, tôi nhìn lại cái khăn tôi thì không có quen đeo khăn tròn nữa. Nhưng mà tôi không muốn bỏ mất cái khăn đó bởi vì nó là một cái kỷ niệm đẹp mà bác Tường đã dành cho tôi. Và mỗi khi đọc đến cái bài thơ đó thì tôi nhớ đến tấm lòng của bác, tôi nhớ đến những giờ phút bác đi học Kinh Thánh vào mỗi tối thứ bảy, dù có nhiều bữa trời tuyết rất là dày đặc nhưng mà bác vẫn trung tín và nói rằng là mục sư đón tôi đi, và tôi vẫn đến để đón bác trong mỗi buổi chiều thứ bảy để đi học Kinh Thánh như vậy. Khi tôi nhìn lại chính bản thân thì không phải là 10 mà là 20 năm rồi. 20 năm qua mau tóc ta màu tuyết. Bây giờ tuyết nó cũng tan luôn rồi. Thưa quý vị, tôi suy nghĩ, tôi nghe rằng tóc bạc thì cũng có thể nhuộm lại được. Một số quý vị ở đây tóc đen thì nhuộm cho nó vàng, có thể nhuộm màu đỏ. Thậm chí là tôi thấy có những người nhuộm màu xanh lá, màu vàng, chói lên. Tóc của chúng ta thì có thể nhuộm. Nhưng mà Chúa hỏi chúng ta một điều: nếu muối mà mất mặn đi thì lấy gì làm cho mặn lại? Cái câu hỏi đó, Chúa nói có cái gì để làm cho chất mặn mà Chúa đã ban cho trong lòng của người Cơ Đốc có thể được mặn lại không nếu mất mặn đi? Chúng ta có thể làm thay đổi nhiều thứ khác được, nhưng có một thứ mà Chúa đã làm cho đời sống của chúng ta mà nếu chúng ta không bảo giữ nó thì sẽ không có gì để thay thế ra, sẽ không có gì làm cho mặn lại được. Hôm nay tôi muốn cùng với quý vị suy gẫm trở lại cái đề tài muối của đất trong một câu Kinh Thánh quen thuộc. Các con là muối của đất, nhưng nếu muối mất chất mặn đi thì lấy gì làm cho mặn lại? Muối ấy thành vô vị, chỉ còn bỏ đi và bị người ta dẫm dưới chân. Muối thì nó không có đắt tiền gì hết á. Nhưng cái cách Chúa Giê-xu ví sắm cái hình ảnh của một người con Chúa trở thành muối của đất lại trở thành rất quan trọng. Nhưng nếu cái vị trí đó chúng ta không giữ lấy cho mình và không hoàn thành cái mục đích của nó, thì Chúa nói rằng muối đã mất chất mặn rồi thì nó chỉ còn bỏ đi và bị người ta dẫm dưới chân. Nghĩa là cái tình trạng của một người Cơ Đốc mà không sống đúng cái mục đích của mình khi Chúa đã lựa chọn đó, nó trở thành một thứ tồi tệ nhất ở trong thành kia. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa dạy cho chúng ta thấy Chúa đang muốn khuyên nhắc gì cho đời sống của mình. Kính thưa Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu mà Chúa đã yêu mỗi đời sống của chúng con. Chúng con hát nhiều bài ca để ngợi khen Ngài, nhưng sẽ không có một bài ca nào của chúng con có thể diễn tả hết được tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúng con có nhiều cảm xúc thể hiện ra tấm lòng chúng con đối với Chúa, nhưng chẳng cảm xúc nào của chúng con có thể phô diễn được cho hết tình yêu mà Đức Chúa Trời đã đãi ngộ trên đời sống của chúng con. Thậm chí như một người nói rằng dẫu cho lấy tất cả các cây ở trên rừng làm bút, lấy tất cả các nước ở dưới biển để làm mực, và lấy cả khoảng bầu trời rộng lớn để làm giấy, thì vẫn không thể nào mô tả được hết tình yêu mà Đức Chúa Trời đã yêu chúng con. Và nên xin Chúa cho chúng con khi suy gẫm đến tình yêu mà Ngài đã yêu mình, chúng con làm một điều để cho Chúa được vui, sống đúng mục đích mà Chúa đã lựa chọn cho mình. Nguyện Chúa đẹp lòng và dẫn dắt cho chúng con trong bài học ngày hôm nay với một câu kinh thánh quen thuộc, và nhắc lại cho chúng con câu hỏi mà Chúa Giê-xu đặt ra cho mỗi chúng con: nếu muối đã mất chất mặn đi thì lấy gì làm cho mặn lại? Xin cho chúng con được xét mình trước lời Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. Có ba điều tôi muốn cùng với các bạn cho em suy gẫm qua câu kinh thánh này. Chúng ta học câu kinh thánh này rất là nhiều lần trong quá khứ. Những cái ba điều hôm nay tôi muốn cùng với quý vị suy gẫm lại. Điều thứ nhất đó là khi Chúa gọi tôi và quý vị là muối của đất, Đức Chúa Trời muốn bày tỏ ân điển của Ngài. Đức Chúa Trời muốn mỗi một người trong chúng ta phải thể hiện ra ân điển mà Đức Chúa Trời đã đối xử. Điều thứ hai đó là Đức Chúa Trời muốn dùng đời sống của chúng ta một cách sẵn sàng. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng phải sẵn sàng cho Chúa sử dụng. Và điểm thứ ba đó là Đức Chúa Trời muốn hoàn thành cái mục đích mà Ngài đã đặt ra cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta suy gẫm với nhau điều thứ nhất đó là khi Chúa nói chúng ta là muối của đất, Đức Chúa Trời đã bày tỏ ân điển của Ngài ra. Đức Chúa Trời đã thực sự bày tỏ ân điển của Ngài trên đời sống tôi và các bạn chị em qua một sự kết hợp rất là kỳ lạ. Muối với một cái công thức rất là bình thường, muối ăn chúng ta đang có được kết hợp bởi hai cái loại hóa chất được gọi là natri và clorua. Và quý vị học hóa học, quý vị biết rằng natri là một chất độc, clorua cũng là một chất độc. Tôi ngày xưa đi bán hóa chất ở Việt Nam đó, mỗi khi mà đi nhận hóa chất ở Sài Gòn đem về Đà Lạt thì cái mà tôi sợ nhất đó là chất natri. Dù đó là natri bột hay là natri lỏng. Natri bột thì dễ để gây nổ và natri lỏng thì dễ để gây cháy. Và có một ngày khi chúng tôi chở xe natri của mình về, trời mưa, mưa nó tạt vào thì nguyên cái hầm xe phía sau của chúng tôi đó nó bốc khói lên nghi ngút. Tại vì nước đang hòa với natri và nó tạo thành một thứ dễ cháy. Chúng tôi rất là sợ. Đức Chúa Trời đã làm một điều lạ lùng là từ cái hợp chất natri là một loại chất độc lại kết hợp với clorua cũng là một chất độc khác. Clorua là một loại chất mà người ta thường dùng để làm thuốc tẩy. Chất clorua khi chúng tôi đi mua về cũng là một chất rất là nguy hiểm và nó có thể dễ tạt để làm ảnh hưởng trên những đồ vật khác để ở trong phòng. Vì vậy tất cả những người nào đụng chạm đến cái hóa chất natri hay clorua đều phải cẩn thận cả. Nhưng cái việc lạ lùng của một Đức Chúa Trời tạo hóa là Ngài kết hợp một hóa chất natri, cái độc tố đó, đi với độc tố clorua để trở thành một thứ lành, một cái thứ muối mà hàng ngày tôi và các ông bà anh chị em ăn vào. Đó có phải là một điều lạ lùng không? Một điều lạ lùng mà chỉ có thể có đấng tạo hóa. Chúng ta thấy với cái chất natri khi mà kết hợp với một chất khác đó, nó đòi hỏi phải có sự cẩn thận vô cùng. Ví dụ như chúng ta có chất natri hydroxit, tức là NaOH. Khi kết hợp chất natri đó đi đôi với là oxy và hydrogen thì chúng ta sẽ có một thứ suốt. Chúng ta dùng cái loại hóa chất nhẹ đó để chúng ta làm xà bông tẩy rửa, phải không? Nhưng mà nếu chất suốt đó nó là một chất nặng thì nó có thể làm mục rửa tất cả những cái gì người ta đang ngâm ở trong đó. Natri nếu mà kết hợp hay là cái chất muối của chúng ta ăn đó mà kết hợp với nước và nó tạo ra một cái phản ứng được gọi là natri chloride, công thức hóa học của nó là NaCNO3, thì nó đã trở thành một cái thứ chất rất là độc hại. Ở trong cái loại thuốc diệt cỏ của chúng ta đó, người ta có cái loại chất đó dùng để hủy diệt. Nếu natri được kết hợp với carbon và một chất khí nitơ nữa thì nó sẽ trở thành một chất cực độc mà chúng ta gọi là natri cyanure, tức là cái loại thuốc độc mà người ta có thể dùng nó để giết chết người. Một người nếu để lỡ ăn vào 100 gram chất độc natri cyanure đó, người mạnh thì trong vòng có thể là 20 phút, nhưng mà người yếu thì trong vòng 10 giây, trí não của mình hết làm việc. Và nếu để lâu trong vòng 1 tiếng đồng hồ thì người ta sẽ chết ngay lập tức. Người ta sử dụng những cái loại chất độc natri cyanide đó như là một chất độc để ám sát những người khác, hoặc là để tự tử cho chính bản thân của mình. Đức Chúa Trời khuyên đời sống tôi và các ông bạn cho em một điều rất là quan trọng. Chúa cho chúng ta nhìn thấy rằng con người của tôi và các ông bạn cho em khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên trong bàn tay của tạo hóa con người là tốt lành. Đức Chúa Trời tạo dựng con người theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Vì vậy con người được tạo dựng một cách rất là tốt lành, ở trong một thế giới tốt lành. Sự tạo dựng của Đức Chúa Trời chúng tôi được học với nhau trong lớp Kinh Thánh Người Lớn của những tuần lễ qua thật là thú vị. Đức Chúa Trời tạo dựng thế giới thật rất tốt lành. Nhưng chúng ta thấy ma quỷ khi xen vào trong cái thế giới của loài người chúng ta và dụ dỗ tổ phụ của chúng ta phạm tội đó, thì loài người của chúng ta rơi vào trong hai loại chết người. Hai loại chất độc chết người đó là gì? Tội lỗi và sự chết. Không có một con người nào hiện hữu ở trên trần gian này mà không bị hai cái chất độc này đang theo đuổi trên đời sống của mình. Con người nào cũng phạm tội và là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Và con người nào cũng phải nhận lấy cái bản án về cái tình trạng phạm tội của mình, đó là sự chết. Nhưng Đức Chúa Trời trong bàn tay của đấng tạo hóa, khi Ngài kết hợp hai chất độc để làm trở thành một chất lành cho mỗi một người chúng ta sử dụng, thì Đức Chúa Trời đã kết hợp tội lỗi và sự chết đó vào trong thân thể của chính con Ngài. Và Ngài đã biến thành sự lành cho cái thế giới mà ma quỷ đã làm cho bằng họ đó. Ở trong sách Rôme đoạn 8 câu thứ 2 nói rằng Đức Chúa Giêsu bởi quyền năng của Thánh Linh đã hóa giải tình trạng tội lỗi và sự chết của mỗi người. Đây là một sự kết hợp của đấng toàn năng. Nếu tôi và các ông bạn kêu phạm tội rồi thì chỉ có chết và thôi. Và nếu chúng ta đã chết rồi thì vĩnh viễn chúng ta bị xa cách Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời đã là một sự kết hợp rất là diệu kỳ. Ở trong con của Ngài thì Ngài kết hợp sự tội và sự chết của con người. Ngài chấp hết thảy tội lỗi của con người trên thân thể của con Ngài. Và Ngài đoán phạt con Ngài thay vì Ngài đoán phạt con người. Con của Đức Chúa Trời đã phải gánh tất cả tội lỗi, và con của Đức Chúa Trời để phải chết. Để làm gì? Để đem lại sự sống. Một sự kết hợp toàn diện, một sự kết hợp lạ lùng, bày tỏ về ân điển của Đức Chúa Trời. Và Chúa đã làm những điều lạ lùng đó cho tôi và các bạn chị em. Khi Chúa bày tỏ sự hòa giải để đem tôi và các ông bạn cho em từ cái cương vị một cái thù nghịch Đức Chúa Trời, bây giờ chúng ta trở lại để làm con của Đức Chúa Trời. Từ một con người đáng bị chết, đáng bị bỏ đi, bây giờ chúng ta nhận được sự sống. Đức Chúa Trời muốn dùng đời sống của chúng ta để bày tỏ về ân điển của Chúa. Thưa quý vị, muối thì rất là tầm thường, nhưng mà nhà nào thì cũng có muối cả. Nhà nào thì cũng cần muối cả. Và con người nào, xác thịt nào sống thì cũng phải cần muối cả. Đức Chúa Trời đặt chúng ta ở giữa thế gian này, và Chúa Giêsu nói rằng các ngươi là muối của đất. Bởi vì Chúa thấy cái nhu cầu cần phải có những cơ đốc nhân mà Ngài đã mua chuộc ra khỏi sự tội và sự chết đó, đặt trở lại ông trong thế gian, để thế gian này có thể nhận biết được Đức Chúa Trời. Chúa dùng tôi và các bạn cho em để bày tỏ quyền năng của Chúa. Nhưng chúng ta có đang bày tỏ quyền năng đó ra không? Trong ngày 25 tháng 12, tức là dịp Noel của năm 1985, thì có một người phụ nữ ở New York sống ở thành phố Lachman, đó là bà Anne McDonnell. Khi bà đi nhóm về thì bà gặp có một người lạ mặt đứng trước nhà mình, đầu tóc bạc phơ. Bà nghĩ rằng chắc là ăn trộm tới, vì đêm Noel mình đi vắng cho nên tới tìm cái cách cậy cửa nhà mình. Bà tính chi hô lên thì lại nghe người đó kêu em. Bà ngạc nhiên nói ai là quắc mà tới kêu mình em. Bà dòm lại thì bà lại thấy ô, đây là James McDonnell, người chồng của bà đã bị mất tích 15 năm. Vào ngày 24 tháng 2 năm 1971, McDonnell bị đau một trận đau nặng. Rồi sau đó cho đến tháng 9 thì trong một chuyến lái xe thì cái xe ông bị lật, ông đập đầu xuống. Từ khi mà ông bị đập đầu xuống á, ông mất trí nhớ. Chứ đến một ngày nọ ông leo lên trên Facebook, ông mua một cái vé đi mà ông cũng không biết là mình đi đâu. Và từ đó 1971 ông mất tích luôn. Ông bà sống ở New York nhưng mà ông đi xe đò đi qua tới tiểu bang Philadelphia. Người ta hỏi ông tên gì, ông nói tôi là Jim Peter. Ông không biết ông là ai và ông tự đặt cho mình một cái tên là Jim Peter. Và từ đó người ta gọi ông là Jim Peter. Ở đó ông làm việc sinh sống. Cho đến một ngày cuối năm của năm 1985 đó, thì khi ông đang lui cui làm việc lần việc, ông ngẩng đầu lên đập cái đầu một cái, cái tự nhiên cái trí ông nó hồi tỉnh lại. Ủa sao mình ở đây, mình làm cái gì ở đây? Thì người ta hỏi ông Jim Peter ông làm gì. Ông nói tôi đâu có phải Jim Peter đâu, tôi là James Danny. Ông là Jim Peter, ông tới đây ông làm việc nữa không? Ở đây là đâu? Đây là Philadelphia. Không, tôi đâu có ở đâu kia, tôi ở New York. Đức Chúa Trời cho ông một sự hồi tỉnh một cách rất là lạ lùng. Một người bị đập đầu, mất trí nhớ, Chúa đã dùng một cái đập đầu khác để hồi phục lại trí nhớ. Có phải là thất lạ không? Đức Chúa Trời làm những điều chúng ta không thể hiểu nổi, khoa học không thể hiểu nổi. Nếu khoa học mà dạy thêm cái đập đầu nữa chắc ông tiêu luôn, phải không? Nhưng Đức Chúa Trời lại dùng cái đập đầu thứ hai để sửa lại cái đập đầu lần thứ nhất. Và khi ông nhớ là ông không phải là người sống ở đây, ông nhớ là ông sống ở tại New York. Ông nói 15 năm rồi, không biết vợ mình ở đâu rồi, còn lại số nhà cũ không. Ông mở sổ điện thoại ra, ông thấy số nhà đó vẫn còn mang tên của vợ ông. Thế là ông mua một cái vé xe bus để từ Philadelphia ông trở về New York. Và tới đây ông gặp lại người vợ của mình sau một thời gian mất tích và sau một thời gian dài mất trí. Đức Chúa Trời của chúng ta đã làm những điều thật là lạ lùng. Đời sống tôi và các ông bạn chị em là những kẻ có tội. Những kẻ có tội thì có giá trị gì? Nhưng Đức Chúa Trời đã làm một điều lạ lùng là Ngài chấp tội lỗi của chúng ta và cái án phạt chết của chúng ta nơi con của Ngài. Để rồi một điều kỳ diệu xảy ra rằng là ai tin đến con ấy thì được sự sống đời đời. Và từ đó trong Chúa Giê-xu chúng ta trở thành một tạo vật mới. Hễ ai ở trong Đấng Christ thì người đó trở thành một tạo vật mới. Ở trong Chúa Giê-xu một tội nhân lại có thể trở thành một thánh đồ. Ở trong Chúa Giê-xu một kẻ vốn bị phú cho sự chết bây giờ lại nhận được sự sống. Ở trong Chúa Giê-xu có những sự biến đổi lạ lùng quá. Một người sống giả dối bây giờ lại có thể trở thành một người sống chân thật. Một người chỉ đi cướp phá của người khác bây giờ lại trở thành một người đi làm ăn lương thiện. Trong thế giới những người tin cậy Chúa Giê-xu, những kẻ nào ích kỷ thì bây giờ sẽ trở thành những con người ban cho. Những con người bị xã hội ruồng bỏ thì bây giờ trở thành những con người yêu thương. Những người nghiện ma túy bây giờ đi giảng tin lành. Có lẽ khi chúng ta nghe những lời chứng của những anh em của mình ở tại miền Bắc, quý vị thấy sự lạ lùng của Đức Chúa Trời phải không? Phải, Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, Ngài có quyền kết hợp hai chất độc để trở thành một chất lành phổ biến cho toàn thể nhân loại. Thì Đức Chúa Trời đó có thể làm cho sự tội và sự chết của con người được kết hợp trong con của Ngài, để từ đó con người có thể nhận lãnh được sự sống đời đời. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chất mặn của những người Cơ Đốc không do chúng ta. Bởi vì cái chất mặn của người Cơ Đốc nó không phải là nỗ lực của con người. Chất mặn của người Cơ Đốc là việc của Đức Chúa Trời làm cho. Nếu đã mất chất mặn đó đi thì lấy gì làm cho mặn lại? Người Cơ Đốc được mặn thì cái chất mặn đó là từ cái cánh tay thương yêu dang rộng của Chúa Giê-xu. Đời sống của người Cơ Đốc có cái chất mặn thì cái chất mặn đó bởi cái lời cầu nguyện thứ tha của Chúa trên thập tự giá, là gia xin tha cho họ vì họ không biết điều mình là. Người Cơ Đốc có được chất mặn là bởi vì cái dòng máu của Chúa đã chảy dài từ nơi hông lũng của Ngài và làm thay đổi vị trí của đời sống chúng ta. Chúa đã làm tất cả những điều đó với mục đích đặt tôi và các bạn cho em giữa thế gian và nói rằng các con sẽ là muối của đất. Nhìn vào muối đó, thế gian này sẽ hiểu được âm điểm của Đức Chúa Trời. Và chúng ta có làm được điều đó không? Tôi thường hay chơi với những trẻ em ở trong hội thánh. Một ngày nọ tôi bồng bé Thiên Lý, con của anh chị Liên và Trang. Thì bé nó nhảy vô trong người tôi, nó ôm tôi rồi nó hôn tôi một cái lên trên má. Nó nói, mặt mặt chơi dài không à. Tôi phủi mặt rồi tôi nói mặt mục sư đâu có dày gì đâu. Nó nói có mà, mặt mục sư dai sao mà. Tôi nói dai đâu, nó chỉ chỗ này nè, nó kêu dai nè. À thầy lại là tại nó nói ngọng, nó nói mặt mục sư dai sao mà. Đó, tại vì tôi để nó có rau luống cuống đó, nó hung tôi rồi nó nói mặt mục sư gai không à. Thế các ông bạn cho em, trong đời sống tôi và các ông bạn cho em, nhiều khi chúng ta chìa má ra cho thế gian và những người khác nói gì về đời sống của người cơ đốc chúng ta. Người cơ đốc gì mà gai không à. Gai trong lời nói, gai trong cách cư xử, gai trong đôi má của mình. Chúa đặt để cho tôi và các ông bạn cho em ở trên đất là để người ta nhìn thấy ân điển của Đức Chúa Trời. Nhưng cách sống của chúng ta đang thể hiện điều gì? Và Chúa nói rằng nếu muối đã mất mặn thì lấy cái gì để làm cho mặn vậy? Hãy suy gẫm đến sự cứu mà chúng ta đang nhận được ngày hôm nay. Đó có phải là điều vinh dự nhất trong đời sống mình không? Đó có phải là điều quan trọng nhất trong đời sống của mình không? Người ta hỏi nhà bác học Simpson, tức là người đã làm ra một cái loại thuốc gọi là chloroform, tức là thuốc gây mê. Và khi người ta hỏi ông là trong đời của ông hãnh diện vì cuộc đời mình đã phát minh ra cái loại gì? Người ta nghĩ rằng chắc ông sẽ hãnh diện về cái loại thuốc mê của mình. Nhưng ông nói rằng nhiều người sẽ nghĩ rằng tôi hãnh diện rằng tôi là một nhà bác học đã khám phá ra loại thuốc mê. Nhưng không. Điều hãnh diện của tôi đó là khám phá tôi là một tội nhân mà Chúa Giê-xu biến đổi đời sống tôi trở thành một thánh nhân. Một nhà bác học đang thấy điều Chúa Giê-xu làm cho mình và muốn phô bày điều đó với thế giới. Còn tôi và các bạn cho em, chúng ta sẽ phô bày cái gì? Phô bày giàu, phô bày kiến thức, phô bày địa vị, phô bày cái gì đó chúng ta có. Hay chúng ta sẽ phô bày về ân điển của Đức Chúa Trời. Nếu muối đã mất mặn, lấy gì làm cho mặn lại? Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau. Đó là Chúa gọi chúng ta là muối. Chúa muốn chúng ta sống một đời sống sẵn sàng cho Chúa. Thưa quý vị, muối ở bất cứ cái dạng nào, ví dụ như trong cơ thể của chúng ta có những cái dạng muối khoáng, sodium rất cần thiết. Bất cứ một sinh vật nào sống đều phải có những cái loại muối khoáng như vậy. Muối có thể giúp đỡ cho chúng ta trong sự lưu thông máu. Muối có thể giúp đỡ để những cái cơ vận trong cơ thể của chúng ta hoạt động. Và nếu cơ thể của chúng ta thiếu muối thì nó sẽ không hoạt động đúng cái chức năng của nó được. Khi Chúa đặt để đời sống của người cơ đốc trong trần gian mà Chúa nói nếu muối đã mất cái chất mặn rồi thì dùng làm gì? Không dùng làm gì được nữa. Muối đó chỉ bỏ để người ta dẫn cái chân mà thôi. Giá trị đời sống của một người cơ đốc không phải tại vì chúng ta sinh hoạt, không phải tại vì chúng ta mang danh là những người con Chúa, không phải tại vì chúng ta có một nhà thờ, không phải tại vì ngày Chủ nhật chúng ta mặc vest và trang điểm tốt để chúng ta đến đền thờ. Giá trị của người cơ đốc là chất mặn mà Chúa Giê-xu đã ban cho. Và Chúa nói rằng nếu chất mặn đó bị mất đi thì sao? Người ta có thể không đeo vàng, nhưng mà người ta không thể không ăn muối. Người ta có thể không có những cái phương tiện sinh hoạt trong đời sống, không có tivi, không có xe, không có những phương tiện khác thì người ta vẫn sống. Nhưng mà không có muối thì người ta sẽ chết. Bất cứ cơ thể nào, bất cứ con người nào dù lớn hay nhỏ, không có muối người ta sẽ chết. Và Chúa nói rằng các con là muối. Chúa cho người cơ đốc chúng ta thấy cái giá trị khi Chúa dùng đời sống của chúng ta ở giữa thế gian này giống như là muối vậy. Muối thì nhà nào cũng có cả, nhà nào cũng phải có sẵn cả. Và nếu chúng ta tưởng tượng rằng chúng ta ăn một món ăn mà không có muối, đi vào ở trong Golden Corral Buffet, đem về máy củ khoai tây bake, và chúng ta chỉ lột vỏ nó ra và ăn, chúng ta thấy nó nhạt nhẽo vô vị quá phải không? Nhưng mà chỉ thêm một tí muối thôi, sự khác biệt xảy ra. Nếu chúng ta thêm được một tí bơ nữa hay cái gì đó nữa thì cái khẩu vị nó khác hẳn. Nhưng mà chỉ cần một tí muối vào thôi thì nó làm thay đổi cái món ăn đó hoàn toàn. Đức Chúa Trời dùng đời sống của chúng ta là như vậy đó. Khi chúng ta mua một cái chất liệu gì đó ở ngoài chợ đem về thì chúng ta phải tốn công để bào chế nó, để nấu, để làm cái gì đó rồi chúng ta sử dụng. Nhưng khi chúng ta đem muối ở chợ về, quý vị có phải làm gì nữa không? chúng ta không có làm cái gì nữa ta lấy ngay nó ra và sử dụng. Và chúng ta có thể sử dụng được muối cho nhiều việc cần thiết ở trong đời sống. Té ô đào một cục làm gì? Lấy muối thòa lên đây, cái cục bằm nó tan đi. Là không quá, phải không? Đồ ăn ngon cũng nhờ muối, vết thương cũng nhờ muối. Mẹ của tôi từ nhỏ khi bắt chước người ta để mà đi tới trường học để học chữ, là học gọi là học mò đó, ngồi ở ngoài sân nghe học sinh nó đọc ở trong lớp đó, rồi mẹ tôi tự đánh vần theo và mẹ tôi bắt đầu biết đọc, thì quyển sách duy nhất mà mẹ tôi đọc là Nguyễn Kim Thắng. Khi mẹ tôi lớn sinh con rồi bắt đầu mắt nó lò, mẹ tôi không còn thấy nữa. Khi tôi lớn lên tôi thấy mẹ tôi ngày nào cũng vậy, cứ mở cái tủ ra lấy cái chai ra nhỏ nhỏ. Tôi hỏi mẹ nhỏ cái gì vậy? Nước muối. Nước muối nhỏ vào để cho mẹ sáng mắt. Người ta dùng muối để trở thành một cái loại thuốc mà trị cho nhiều thứ. Bị chảy máu, bị bầm cũng lấy muối để mà làm cho cái vết bầm đó nó có thể được nhanh chóng, được khô, mặc dù nó rát. Nhưng mà cái giá trị của cái chất muối lúc nào cũng sẵn sàng để khi người ta cần đến thì có thể sử dụng được ngay. Và Chúa nói rằng đời sống của người Cơ Đốc nó giống như vậy. Muối đã trở thành quan trọng trong thế giới loài người. Ngày hôm nay trong tiếng Anh của chúng ta có cái chữ salary, tức là tiền lương. Những người lãnh lương tháng đó, thì sẽ nhận được salary. Và người ta nói rằng cái chữ salary tiếng Anh đó, nó xuất phát từ chữ salarium của tiếng Latin. Và thời kỳ của người La Mã, salarium tức là những người lính được lãnh lương bằng muối. Muối đã trở thành một thứ lương cho người Latin ngày xưa họ được nhận. Muối trở thành cần thiết như vậy, cho nên Đức Chúa Trời ao ước rằng Ngài đặt người Cơ Đốc ở giữa thế gian là để cho những người khác lúc nào cần đến thì có. Và thưa các bạn chị em, nếu đời sống tôi và các bạn chị em khi rời khỏi nhà thờ này, chúng ta trở về nhà của mình, chúng ta thấy một gương mặt nào đó buồn xa, giàu giàu, quý vị có thể làm muối để đem sự an ủi cho người đó không? Chúng ta thấy có một người nào đó buồn quá muốn tự tử, quý vị có thể làm muối để khuyên bảo được người đó không? Chúng ta thấy có một người nào đó bước vào trong một hôn nhân sai lầm, một thứ tình cảm sai lầm, hoặc là một sự nghiện ngập nào đó sai lầm, quý vị có làm muối để giúp cho những người đó đi lại trong con đường đáng phải đi không? Hay là chúng ta nói để rồi tôi nói một sự tôi tới thăm không? Chúa cần từng người tín đồ, Chúa cần mỗi một người ngay trong môi trường của họ. Ai Chúa cũng có thể sử dụng được, bởi vì các ngươi là muối của đất. Và bất cứ người nào Chúa cũng có thể sử dụng được trong môi trường. Lời nói của chúng ta đã trở thành một thứ muối. Một lời nói ân hậu giống như là một lời nói có muối để có ích cho một người nghe đến. Và chúng ta đang sử dụng muối của chúng ta như thế nào? Ở trong một cái buổi hội nghị ở tại Nga đó, thì có một người nói rằng cái thế giới này không có do trời, không có do thần nào sáng tạo. Cái thế giới này tự nhiên là nó trở thành như vậy. Và theo cái nguyên tắc của cuộc sống là cái gì mạnh thì sống và phát triển, còn cái gì mà yếu thì nó sẽ tự bị phân hủy đi. Có một người Cơ Đốc nói rằng, thưa ông, ở Nga chúng ta có rất nhiều cừu, loài cừu hoang sống ở trên núi đó. Theo như tôi biết thì một con cừu mỗi lần đẻ nó đẻ có một con thôi. Nhưng mà loài chó sói đó thì mỗi lần nó đẻ trên 5-6 con. Như vậy chó sói nhiều hơn cừu. Và chó sói ăn thịt cừu. Nhưng tại sao cừu vẫn còn tồn tại ở nước Nga? Con người có thể không cần Đức Chúa Trời, nhưng con cừu nó cần Đức Chúa Trời. Bởi vì chính Đức Chúa Trời bảo vệ nó khỏi loài chó sói. Và vì Đức Chúa Trời bảo vệ con cừu khỏi loài chó sói, mà người ta có cừu, người ta có thể lấy lông cừu để người ta làm áo mà. Người ta có thể dùng thịt cừu để người ta ăn, người ta có thể dùng mỡ cừu để người ta nấu nướng. Tất cả những gì mà Đức Chúa Trời làm, bởi vì Đức Chúa Trời làm phép lạ trên những tạo vật của Ngài. Và Ngài muốn rằng những tạo vật Ngài đặt ra tại đó sẽ trở thành hữu dụng. Vì vậy đời sống cá nhân của tôi và các bạn trên Đức Chúa Trời đặt ra trên đất này, nếu một người Cơ Đốc nhân không muối cái thế giới xung quanh mình thì thế giới này sẽ làm ương đời sống của người Cơ Đốc. chúng ta dùng muối để làm giảm đi hay là làm chậm đi cái sự băng hoại, phải không? Ví dụ như cá, chúng ta không có muốn nó ươm, chúng ta ướp muối vào trong đó để làm ngăn chặn hay là trì hoãn cái sự băng hoại nó. Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới với nhiều sự băng hoại, và Đức Chúa Trời đặt những cơ đốc nhân ở trong đó để làm ngăn chặn hay làm trì hoãn cái sự băng hoại của thế giới sao đọa này. Và người cơ đốc chúng ta đang sống như thế này. Nếu chúng ta không sẵn sàng ở trong một cái môi trường Đức Chúa Trời đang sử dụng, thì Chúa nói rằng nếu muối đã mất chất mặn thì rồi con sẽ lấy gì làm cho mặn? Sẽ không có cách gì để chúng ta có thể làm mặn lại cuộc đời của mình hay làm cho cuộc đời của mình có ý nghĩa nếu chúng ta từ chối Chúa trong lòng hơn nữa. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm đó là Đức Chúa Trời đặt chúng ta muối bởi vì Đức Chúa Trời muốn hoàn thành mục đích của Chúa trên đời sống. Khi quý vị ăn muối thì ăn nhiều thì nó có cái triệu chứng gì? Khát nước. Ăn muối nhiều vô thì khát nước. Ăn muối vô thì khát nước. Đức Chúa Trời đặt những cơ đốc nhân ở giữa thế gian này, và người khác họ ăn muối, những người khác họ tiếp xúc nhiều với cơ đốc nhân, thì rồi họ khát cái gì? Chúng ta có đem người khác đến với nguồn nước không? Ai là nước? Chúa Giê-xu của chúng ta phải không? Chúa Giê-xu của chúng ta nói rằng là ta là nước sống, ai đến cùng ta thì chẳng hề khác. Chúa đặt những người cơ đốc để người ta nhìn vào đời sống của người cơ đốc thì người ta phải thèm khát Chúa. Nhưng đời sống của chúng ta có sống một đời sống mà người khác nhìn vào thì họ thèm khát Chúa không? Hay họ biểu môi? Hay họ khinh dễ? Cái chất mặn nào là cái chất mặn được thể hiện đó trong đời sống của chúng ta? Nếu Chúa ban cho chúng ta một thứ chất mặn của tình yêu thì Chúa nói rằng nếu các con yêu nhau thì người ta sẽ nhận biết các con là môn đệ của ta. Nhưng rồi nếu người cơ đốc thiếu tình yêu thì sao? Người ta sẽ thấy cái gì? Chúa đặt trong môi miệng của chúng ta, Chúa đặt ở trên gương mặt của chúng ta một cái niềm vui để chúng ta phản ảnh. Nhưng mà đi đâu chúng ta bán thang tới đó, người ta sẽ thấy gì ở trong những môi miệng bán thang đó, những cái gương mặt chảy dài đó? Chúa đang hỏi rằng là người ta nhìn vào trong đời sống của mình, của những người kế đốc nhân đó, có làm cho người ta khát nước không? Có làm cho người ta thèm đến nguồn nước không? Cha đã sai ta thế nào thì ta cũng sai các ngươi thế ấy. Đó là cái phương cách Chúa đặt để trên đời sống của chúng ta. Chúa trở thành hữu dụng cho mình, và Chúa đặt mình để trở thành hữu dụng cho những người khác. Hudson Taylor là một nhà truyền giáo. Ông được sự kêu gọi để đi đến Trung Quốc và trở thành người giảng đạo ở tại Trung Quốc vào khoảng thế kỷ thứ 19. Khi ông đến đó để mà rao giảng thì cầm quyền người Trung Quốc họ không có muốn. Nhưng mà thấy ông thành công ở trong cái việc là giúp cho những người khác đến với Chúa, thì các bậc cầm quyền Trung Quốc họ mới bàn với nhau một điều. Họ nhờ một người, người này là một người viết văn. Họ nói rằng bây giờ anh sống gần gũi với Hudson Taylor. Anh tìm hiểu về cuộc đời của người đó. Sau đó anh viết lên một quyển sách và chúng ta cho xuất bản quyển sách đó. Trong cái quyển sách đó anh sẽ nêu lên những cái điểm xấu của cái ông này để đả phá cái niềm tin của nó. Và như vậy thì sẽ không có người Trung Quốc nào còn đi theo Hudson Taylor và cái niềm tin của ông được nữa. Nhà văn này được đặt ở gần với Hudson Taylor và theo dõi trên đời sống đó. Nhưng mà mỗi một ngày theo dõi trên đời sống của Hudson Taylor thì cuối cùng cái quyển sách của ông nó không được hình thành, mà chính con người đó đã trở thành một cơ đốc nhân. Muối ở trong đời sống của Hudson Taylor đã ảnh hưởng trên đời sống của con người tìm cách làm cho chức vụ của ông bị phá vỡ đó. Đức Chúa Trời đặt để trên đời sống của chúng ta là muốn như vậy đó. Khi Ngài đem chúng ta vào trong trần gian này, người khác có thể nghĩ sai về mình, người khác có thể đánh giá sai về mình, người khác có thể lên án mình, vu cáo mình, đặt điều cho mình. Nhưng nếu tôi và con bạn em phản ảnh chất mặn của Chúa Giê-xu, chất mặn của một sự nhịn nhục, chất mặn của một thứ tình yêu không phân biệt đối tượng, chất mặn của một sự tha thứ mà không kìm giữ trong lòng của mình sự cay đắng, chắc mặn của một sự ban cao mà không chỉ muốn gồm tóm cho mình. Nếu chúng ta phản ảnh những chắc mặn mà Chúa Giê-xu đang là góp lạ trên đời sống của chúng ta đó, thì người ta sẽ đến gần. Chắc mặn sẽ làm cho người ta khát nước và người ta sẽ đến cùng với nước. Tuy nhiên, đời sống của những người tín đồ không phải ai cũng vậy. Không phải ai cũng đang đi trong con đường của Chúa. Những bài học trong những tuần qua tôi chia sẻ với các ông bạn chị em, câu chuyện về người con trai hoang đàn, Chúa không kết thúc với cái câu chuyện của người anh. Người anh sẽ làm cái quyết định sau khi người cha đã nói với con của mình rằng: con ơi, em của con đã chết, nay lại sống. Đây là điều vui, nhưng mà vào nhà hay không đó là việc của người anh. Bài học khác, Jonah đã nói về tin lành của Đức Chúa Trời cho người Ninive, và Đức Chúa Trời đã cứu người Ninive đó, nhưng bây giờ sống vui hay sống buồn, vui vì người ta ăn năn hay giận vì Chúa không tiêu diệt họ, Jonah làm quyết định đó. Đời sống tôi hay các bạn em, Chúa đặt chúng ta ở tại đây, nhưng mỗi quyết định để chúng ta sống cho ai, nó tùy thuộc vào trong chính mình. Chúng ta có thể lệ thuộc vào trong hoàn cảnh, chúng ta có thể lệ thuộc vào trong gia đình, chúng ta có thể lệ thuộc vào ai đó trong đời sống, và chúng ta đánh mất cái chất nặng của đời sống mình, tùy chúng ta chọn. Chúa chỉ đặt cho chúng ta một câu hỏi để xét lại rằng nếu muối đã mất chất mặn đó đi, thì lấy gì làm cho mặn lại? Mahatma Gandhi là thủ tướng của Ấn Độ ngày xưa. Khi ông còn trẻ, ông được đọc Kinh Thánh, và ông thấy rằng Kinh Thánh Đức Chúa Giê-xu đã dạy nhiều điều tuyệt vời quá, cho nên ông nói rằng đây là chân lý, đây là sự cứu rỗi, và ông tìm đến cho một tổ chức hội thánh. Nhưng ngay tại đó, khi người ta thấy Mahatma Gandhi thì người ta nói rằng người này là một người Ấn giáo, chúng ta đừng giao tiếp với người đó, chúng ta đừng làm gì với người đó. Mahatma Gandhi bị bỏ rơi ngay trong chỗ mà ông ta đến tìm Đức Chúa Trời. Và khi ông thấy như vậy đó, thì ông trở về nhà của mình và ông nói rằng nếu đạo của Đức Chúa Trời là tốt lành như thế này, nhưng mà những người con của Chúa không sống theo được những lời này đó, thì không việc gì tôi phải đến tổ chức của họ cả. Tổ chức Ấn giáo của tôi vẫn còn tốt lành hơn nhiều. Và sau này, khi có một nhà truyền giáo đi đến ở tại Ấn Độ, và ông được Thủ tướng Gandhi tiếp, ông hỏi Thủ tướng một điều rằng, theo Thủ tướng suy nghĩ, lý do nào tin lành không thể phát triển ở tại Ấn Độ? Thủ tướng Gandhi nói rằng, tin lành không thể phát triển ở tại Ấn Độ là tại vì những người Cơ Đốc, họ đã không sống đúng theo những gì Chúa của họ đang dạy. Thưa quý vị, dân tộc Ấn Độ là một dân tộc rất là đông, nhất nhì trên thế giới của chúng ta, phải không? Nếu như ngày xưa, những người Cơ Đốc đó đã tạo cơ hội để cho Mahatma Gandhi tin Chúa, thì tôi nghĩ rằng quốc gia Ấn Độ đã có một cơ hội thay đổi, tin lành sẽ được bày tỏ ra. Nhưng tiếc thay, lỗi của những người Cơ Đốc đã không sống theo cách Chúa dạy cho họ, họ đã đánh mất chất mặn của mình đi. Nhiều người Ấn đã không được cứu. Ngày hôm nay Chúa vẫn đang hỏi cái câu hỏi đó cho tôi và các bạn. Chúng ta đang sống giữa thành phố này, chúng ta đang giao tiếp với nhiều người, nhưng mục đích của chúng ta không phải là đem người ta đến với mình. Mục đích của chúng ta không phải để cho người ta có cảm tình với mình. Mục đích của Hội Thánh Chúa được thiết đặt ở tại thành phố này không phải để người ta tới đây tham dự những sinh hoạt hàng tuần của mình. Mục đích Chúa đặt Hội Thánh của Chúa tại đây, mục đích Chúa đặt cuộc đời tôi và các ông bạn chị em trong thành phố này là để cho những người mà chúng ta quen biết đó, những người mà chúng ta đã có cơ hội tiếp xúc đó, có cơ hội để đến gặp Chúa. Họ chỉ có thể đến với Chúa thì mới nhận được ân điển và sự biến đổi. Họ đến với chúng ta, họ không nhận được một cái gì cả. Cho nên Đức Chúa Trời đặt chúng ta và Ngài muốn chúng ta hoàn thành mục đích. Và xin Chúa giúp đỡ để trên đời sống tôi và các bạn cho em có thể sống đúng mục đích. Chúa đi đến một kết luận mà Chúa muốn chúng ta phải suy ngẫm. Nếu muối đã mất chất mặn đi thì chỉ còn bỏ. Chỉ còn bỏ và nó trở thành một thứ để người ta dẫm ở dưới chân. đời sống của người Cơ Đốc nếu lấy quyền năng biến đổi của Đức Chúa Giêsu ra khỏi cuộc đời của mình để chúng ta sống theo cái cách mình muốn tự bày tỏ bản thân của mình ra, thì Chúa nói cái đó là đồ bỏ, ngay cả đến người trần gian cũng không cần đến chúng ta. Nhưng trong Chúa chúng ta trở thành giá trị và trở thành quý trọng. Vậy nên xin Chúa cho chúng ta hãy làm những quyết định trên đời sống của mình. Nếu chúng ta đang nhìn thấy rằng mình đang là người của Chúa, mình đang là đại diện của Chúa bây giờ, mình đang là đại diện của Chúa ngày hôm nay, mình đang là đại diện của Chúa trong cơ quan này, mình đang là đại diện của Chúa ở trong apartment này, mình đang là người đại diện của Chúa trong khu vực này, thì chắc mặn nào trong đời sống của chúng ta sẽ được bày tỏ ra. Xin Chúa ban ơn trên tôi và các bạn. Xin mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta đọc lại với nhau phần câu gốc của chúng ta. Nó là câu hỏi của Chúa, và xin Chúa cho chúng ta trở về, cưu mang cái câu hỏi này trong lòng mình và tìm cho mình một câu trả lời. Xin chúng ta cùng đọc. Nếu muối mất chất mặn đi, thì lấy gì làm cho mặn lại? Quý vị có thấy cái chất mặn thực sự trong đời sống của mình là gì không? Và quý vị đang bày tỏ chất mặn đó như thế nào? Chất mặn đó đang được bày tỏ từ những bậc cha mẹ qua cho những con cái như thế nào? Chất mặn đó được bày tỏ từ những người đi trước, những bậc anh chị truyền lại cho những thế hệ đi sau như thế nào? Chất mặn đó được truyền đạt từ những tín hữu lâu năm dành cho những tín hữu mới đến, cho những thân hữu mới đến như thế nào? Và khi chúng ta trở về nhà của mình, trở về môi trường sống của mình, đời sống của người Cơ Đốc chúng ta sẽ truyền tải cái gì cho người khác? Chúng ta cùng cầu nguyện. Kính thưa Chúa của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa bởi vì địa vị mà chúng con đang có, chỗ đứng mà chúng con đang nhận lãnh được là quyền năng của Đức Chúa Trời đã làm. Cảm ơn Chúa bởi vì Ngài đã đặt hết thảy tội lỗi của chúng con trong con của Ngài, và Ngài đã bằng lòng chết thay cho tội lỗi của chúng con. Đức Chúa Trời đã hóa giải sự tội và sự chết để biến đổi đời sống của chúng con trở thành những thánh nhân cho Ngài, và Ngài truyền đạt sự sống của Ngài bên trong đời sống của chúng con. Như Chúa nói với chúng con rằng, như Cha đã sai ta thế nào thì ta cũng sai các ngươi thế ấy. Chúa đặt chúng con ở giữa thế gian này để làm một thứ muối cho trần gian. Chúa đặt chúng con ở tại đây để có thể chuyển tải cho thế gian này hiểu được cái hương vị phước hạnh mà chúng con nhận lãnh được từ nơi Chúa. Những điều làm thay đổi cho một cuộc sống buồn tẻ, những điều có thể làm thay đổi cho một cuộc sống thương đau, những điều có thể làm chữa lành cho những vết thương lòng của những con người, và tất cả những điều đó chỉ có thể đến bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Nhưng Cha dấu yêu của chúng con xin tha thứ cho chúng con. Chúng con sống vội những ngày ở trên đất này, và chúng con chỉ tìm đến những thứ hư vinh, chúng con tìm đến những thứ của cải phù du, chúng con tìm đến cho mình một cuộc sống được hưởng thụ như những người khác, chúng con muốn giống như những con người khác, nhưng chúng con lại không muốn giống như Chúa của chúng con, và chúng con đã không làm được mục đích của mình. Xin cho buổi sáng hôm nay chúng con suy nghĩ lại chỗ đứng mà Chúa đang đặt để cho chúng con ở giữa gia đình của mình, ở giữa xã hội mà Chúa đang đặt chúng con vào, ở trong thành phố mà Chúa đã đem chúng con đến tại đây. Nếu muối đã mất chất mặn đi thì lấy gì làm cho mặn lại? Chúa ơi, có gì có thể thay thế được cho điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho đời sống của chúng con mà ngày hôm nay chúng con không quý trọng, mà ngày hôm nay chúng con đã để cho những điều khác cướp mất đi ra khỏi đời sống của mình? Chúa ơi, xin tha thứ cho chúng con và giải cứu chúng con ra khỏi những điều này. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện bài học này sẽ giúp cho chúng con nhìn lại chính đời sống của mình, điều lạ lùng Đức Chúa Trời đã tác động trên đời sống của chúng con, và đặt chúng con ở giữa thế gian này trở thành một đồ dùng hữu dụng cho bất kỳ ai đó, hữu dụng bất kỳ một thời điểm nào, và làm tròn cái mục đích mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra cuộc đời chúng con. Xin giúp chúng con thực hiện trọn mục đích đó cho Chúa. Con cảm ơn Chúa. Chúng con phó thác cuộc sống của mỗi ông bà, anh chị em chúng con. Xin Chúa đồng đi với chúng con khi chúng con rời khỏi nơi này. Con cảm ơn Ngài. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.